Thưa thầy, tôi đã luyện đã ngồi tham thiền một tuần nay rồi. Từ hôm mà thắng bảo cái cách thức mà tôi chưa xuất hồn lần nào cả. Tôi muốn hỏi thầy xem, trong khi xuất hồn ấy thì mình có cảm giác như thế?
Chưa đâu, anh mới làm một tuần lễ chưa có dính dấp gì đâu á. Mà anh làm cái bậc trị bệnh thôi. Phương pháp trị bệnh để luyện sức khỏe. Một cái xuất hồn á, khi mà anh tu đạo pháp này, nay chút mai chút rồi anh đi anh không hay đâu. Đến lúc mà anh thức giác từ ở trên anh dòm anh thấy bản thể.
Thì cái hồn là mình
riêng biệt cũng như cái này. Nhưng mà nó đẹp hơn cái này, nhẹ nhàng hơn.
Nhưng mà xuất hồn nó lại xuất ra khỏi.
Xuất ra khỏi bản thể.
Rồi hồn thấp trên cao.
Đứng trên đầu dòm xuống thấy rõ. Nó kêu một xuất hồn. Cái xuất ra rồi vô rõ ràng. Còn cái này mới kêu mà mới điều chỉnh, mới kêu mà trị, quét, sơn, giọt, trên đâu đó sạch sẽ. Quét rác rồi. Trong đầu óc mình rác nhiều lắm. Gửi cho nó ra không có giữ gì hết. Rồi nó mới kêu mình thanh tịnh. Trong lúc thanh tịnh ổn định rồi, hồn mới đi được chứ. Rồi đó còn nhớ đông nhớ tây đi đâu.
Trong khi tôi cũng có, sau khi một tuần lễ đấy thì thấy trong khi mà ngồi tham thiền trong tâm nó được tĩnh, được yên.
Làm nữa nó còn yên khác nữa. Càng lâu thì thấy càng khác. Càng lâu rồi anh sẽ thấy sau 3 năm rồi anh thấy những cái tật xấu này kia cái nào nó tiêu lần lần hết. Mình thấy rõ mình trị được mình. Rồi từ từ đó nó sẽ đi tới nữa. Rồi 6 năm sau mới thấy rằng đập ngực tôi bây giờ tôi trẻ hơn hồi xưa. Mới nói mình trẻ hơn bởi vì mình có tâm hồn. Hồi trước mình cũng làm người mà căn cứ sách này lý kia lý nọ thôi. Còn không thấy được tâm hồn. Rồi sau 6 năm mình thấy rõ phần hồn. Thấy rõ tôi có tâm hồn, có người có tâm hồn. Lúc đó anh ấy viết thơ, viết phim như vậy nè. Hồi thay vì hồi trước mình muốn làm một tác một câu thơ nó khó khăn lắm. Bởi vì đầu óc mình bị kẹt rồi sao tác nổi. Rồi bây giờ đậm cái mở. Thì mình thấy ra là sự thanh nhẹ là sự quý báu. Mà ai làm cho mình thanh nhẹ? Chính mình đã làm cho mình thanh nhẹ. Chứ không nhờ một ai. Mình ở trong thực tế mà ra. Thì tôi lần tôi giải trượt thì nó lưu gì lưu thanh như gì. Nó giữ cái thân là sáng suốt. Mà tôi chưa cho tôi sáng suốt. Tôi phải đi tới sáng suốt nữa. Ông trời sáng suốt hơn tôi phải sáng suốt như ông. Tôi phải cố gắng đi. Cái hành trình của tôi là vô tận. Khi tôi đặt cái hành trình vô tận là tôi bất diệt rồi. Tôi hiểu được tôi là vô tận. Tôi là bất diệt. Còn không hiểu tôi vô tận thì tôi còn bị diệt bởi ngoại cảnh. Nghe không? Tôi sợ chết rồi, tôi bị giết bởi ngoại cảnh gì nữa. Con người nó càng ngày càng gan lên. Nó không phải là liều mạng gan, nó hiểu. Nó hiểu vậy thôi. Nó hiểu rằng tới đó không có nguy hiểm gì. Nhưng mà người khác nó tới đó coi chừng ma bắt. Nhưng mà nó đi tới tự nhiên nó có sắc.
Ngày xưa ông ở nhà có ông rất thích khuya bị tự thiêu. Ông tự thiêu mà ông không thấy đau.
Ông nào?
Ông này ông thích quản đó.
À ông tự thiêu.
Tự thiêu không đau. Thì như thế là ông cũng đã tu đến một cái mức khá cao.
Cái vấn đề đó,
cái
vấn đề đó là một nhà cách mạng có thể làm được.
Nhưng mà khi nào cái lửa nó đốt vào cho nên đốt nó chạm với con thân con người. Thì con người vẫn có cảm giác.
Nhưng mà bây giờ lỡ rồi. Khi mà anh biết rằng anh bao đủ xăng để anh đốt, không lý anh nhảy la sao?
Không, nhưng mà ông ấy tự thiêu mà người ông không có một cái phản ứng gì cả của thể xác.
Có nhưng mà ông cứ giật kềm nó thôi. Bởi vì mình biết là quyết định chết rồi.
Như thế thì cũng là
khi mà một thằng con của anh mà anh đánh cho nó cùng cực, nó chết là cùng, nó không còn khóc nữa. Thằng con nít nó có thể làm được. Còn đây là tinh thần cách mạng. Tinh thần đã lãnh đạo toàn dân.
thì phải cương quyết, phải hy sinh. Mà trước khi Ngài thiêu thì Ngài đã lập sẵn cái hành hy sinh rồi. Có đốt cháy thiêu thì nó tao cũng cục cửa mà mới được.
Là ông Ngài cũng đã tu đến một cái mức mà có cái thể xác không đâu.
Không phải cái tu đó, cái bởi vì Ngài ý thức được cái đường lối của Ngài làm. Phải như vậy mới cứu rỗi được. Cũng có nhiều người đâu có la, cũng đốt, tiếp tục cũng đốt như ông. Tinh thần nó cương quyết hay là không, cái đó là cái chuyện thường của người thế gian có thể làm được. Với những người mà có đầu óc cách mạng là làm được. Dư sức. Phải hỏi chứ, mấy người cách mạng của Cộng sản bị chặt tay chặt chân mà nó không khai. Hỏi chứ mấy người có tu gì đâu. Tinh thần của nó, bởi vì nó hướng về dân tộc, hướng về đại chúng. Nó có cái chuyện chút tầm thường. Thấy không? Còn cái tu nó khác hơn. Tu là không có hoại diệt cái gì của trời đất. Nếu mà đem cái gì của trời đất mà đi ra hoại diệt mình, người có tội. Cây bông cũng vậy.
Thầy con có một người hỏi lại đó. Con người nó có cái sân si nhiệt tình, nóng lạnh. Ít nhất thì ông Ngài Thích Đức cũng đã tu, đến một cái, đã có một cái về cái tinh thần.
Cái tinh thần có.
Đã có một cái mức khá cao, cho nên lửa chạm vào, mà con cái thể xác không có cái phản ứng. Thì cái chuyện đi gan, mà thầy bảo gan thì đúng gì thì rất đúng, nhưng mà cũng ít nhất cũng phải công nhận cho Ngài đã có
một cái sự. Bởi vì Ngài đã ý thức rõ cái đường của Ngài phải làm như vậy. Trước khi mà anh ấy đi tự tử, anh tự tử vì toàn dân. Mà nếu mà anh còn nghe nóng mà anh cục cửa, anh đâu có phải óc hy sinh. Mà trước khi sắp đặt như vậy là anh đã có một đầy ý thức rõ ràng phải làm như thế nào. Cho nên những nhà cách mạng người ta, cái chuyện thông thường của những nhà cách mạng. Thông thường của những nhà cách mạng. Chứ trong nhà cách mạng bị còn đau khổ nữa. Đấm từ cái đinh, đấm từ cái kim vô trong ngón tay, người ta cũng vẫn cưới rồi. Hỏi cho những người đó nó tu ở chùa nào, thì nó ý thức rồi. Cho nên Ngài đó, Ngài cũng làm về cái cuộc cách mạng cho toàn dân. Ngài phải đóng cái vai trò đó. Còn nếu tu á, không có giết cái này mà để chống cái kia, tu phải hòa đồng, chân tà phải hòa đồng, thăng tiến mới kêu là tu. Bởi vì phương diện nào cũng có cơ hội cứu rỗi, nó kêu bằng tu. Nó là cách mạng.
Tu là bất bạo động.
Hả?
Tu là bất bạo động.
Bất bạo động. Để người ta giết mình được, mình không có tự quỷ mình. Quỷ mình là phạm thiên điều. Bởi khi anh ý thức được tình thương và đạo đức của trời Phật ban, thì mình phải giữ cái đó hoài hoài.
Tức là trốn tránh trách nhiệm.
Trốn tránh trách nhiệm. Thành nên nhiều người tu chưa thấu, cho cái đó là hay, rồi đem cái đó là thờ, đi đồng ngược cái đường tu, không có đúng. Tôi cũng tu, mà ông đó cũng tu, mà như là nói vấn đề tu là tôi không chịu. Nói ông làm cách mạng tôi chịu. Tôi đồng ý cái đó.
Cái thì nó là lần đầu tiên được nghe thấy có một phân biệt.
Làm cách mạng thì tôi chịu, mà nói ổng là người tu tôi không chịu. Tôi không có làm vậy. Tôi là kêu bất bạo động, thanh trực cũng phải dẫn giải để tiến qua mới là Phật. Thấy chưa? Ông Phật đâu có làm cái đó.
Nếu như thế thì cũng có một cái có người hỏi, tu tức là ở trong cái thế là thụ động.
Còn cái hận thù, còn kêu gọi sự báo thù là không có tu.
tu là như thế thì gọi là tu mà ở mà trong cái tu động là passive.
Còn tu mà đứng đắn đâu có phải dễ, cái đó là cách mà thành khi ông tu. Cái này ông kia kêu gọi người ta chiến mà. Là đâu anh tu, bất chiến tự nhiên thành là mới là người tu.
Nó cao siêu quá, cao siêu quá. Cái này không
chưa xong nữa. À, ở đời đây mà học hoài học không xong à.
Bây giờ thì chúng mình chưa tu đến cái mức ấy, nhưng mà nghe cái chuyện mà xuất hồn, mà hồn đi phiêu lưu hết từ cõi nọ sang cõi kia, hay là trong sách của cậu Thắng gửi cho, thì bảo thầy đã có xuất hồn lên gặp Đức Chúa Giêsu, đọc gặp Đức Chúa Di Đà Phật, đạo Phật, thì với lại những người mà từ ở ngoài ở trần mà mới vào đọc cái sách, nó là coi là cái, như là cái chuyện hư. Nhưng mà thực thì là đối với người đã hiểu rồi thì cho là thực. Chứ những người mà từ ở ngoài trần mới bắt đầu vào tu thì có cái cảm tưởng.
Một cái anh đang lái xe phép nghi, rồi bị có những người ở trên thế giới khác bắt xuống, bắt mang đi trong 2-3 ngày. Là 2-3 ngày đối với lại trần gian thôi, chứ còn
cái chuyện như tôi nói là trước tôi có nói cái vụ mà hai ông đó còn sống ở Hà Tiên bây giờ. Hai ông đi chơi cũng như ông với ông Niệm đi chơi, thì hai đứa mình đi tầm đạo chơi, ghé cái núi nào chơi đó. Đi chơi cũng có tiền, bán thịt heo ăn nhậu rồi đi chơi ha. Tới đó là thôi, người ta lên cái núi này núi cấm mà, giờ mình tới đó chơi. Ông đi tới đó, rồi cái thì gặp ông già. Ông già ông hỏi các anh muốn đi vô kia chơi, đi chứ. Mà các anh nhắm mắt đi, ông dẫn đi. Vô trong đó thấy hai bên đường cũng đều vàng không, dưới núi cấm á, vàng không à, ngai vàng, cái gì cũng vàng hết, mà vàng bày la liệt ở ngoài đường. Rồi mấy ông thích cái cảnh đó, cái muốn ở đó. Rồi ông già ông mới cho mấy cục đá tròn tròn, đi cho mượn cái nồi. Nói này, hai ông có đói bụng nấu khoai môn ăn đi. Hai ông này ông cười, ông ơi cho mấy cục đá chịu ta nấu nấu làm sao được, mà lửa cũng có làm sao nấu. Rồi mấy hai ông đó ngồi đó bàn quá bàn lại, nói thôi ông già này ông giỡn hay là mình bị mắc mưu làm sao gì được. Mình chấp cho ông già ông trở lại, cụ già ông trở lại. Ông nói các anh đói bụng chưa? Nói đói, tại sao ông nấu khoai mau ăn? Nói đâu khoai, ông cho mấy cục đá mà ông nói khoai. À, đó ông nói thôi để tôi nấu cho ăn. Ông nói ông chấp có cụ mau ăn. Hai chú đã ăn rồi, ông nói thôi để tôi dẫn chú đi vô trong cái chỗ kia này, cái lỗ chút xíu đó. Thì ông, hai cha này nó cũng cười thôi, ờ đi đi. Ông dẫn nó đi vô trong đó. Đi coi nữa, coi cảnh này cảnh kia cảnh nọ, ngai vàng rồi nữa. Hỏi cho hai chú muốn ở đây hay đi về. Nói sao cho tôi ở đây để tu. Thì ông nói không được, tôi chưa đủ trình độ ở đây, giờ tôi phải đưa về. Rồi hai chú nhắm mắt tôi đưa về. Thì hai ông đó thấy ở trong đó chơi có 2 ngày thôi, rồi về nhà thì bàn thờ lên rồi. Bà vợ bà lên bàn thờ 2 năm giờ đập bàn lam sùm, tao đi có 2 ngày mà lên bàn thờ mà mày muốn lấy chồng khác hay sao? Bà mới khóc, bà kể lại ông chết gần 2 năm nay, kiếm bao lâu có ra. Thành ra ông về mới bỏ cái nghề bán thịt heo, bây giờ ông mới bán thuốc nam. Cái chuyện đó là ở bên Tàu, người chú của ông Văn Cao ở bên Tàu viết cái thơ qua. Còn thơ đang mà kêu ông Văn Cao, nếu con muốn tu á, xuống tìm hai ông này tại Hà Tiên, tên gì, hiện bây giờ ông đứng hốt thuốc nam giúp đồng bào. Cái thơ mà kể cái công chuyện đầu đuôi cho ông Văn Cao đi tìm, nhưng mà ông gặp cái pháp này ông không có cái chuyện. tu thôi. Đó, cái chuyện nó có sự thật, bây giờ ông nó còn sống, ông bỏ người thì theo, giờ đi bán thuốc nam, đi hốt thuốc nam cho làm bạn, mà làm gì theo thì không, bây giờ làm thầy thuốc bắt ngang xương. Cái chuyện nó lạ thường, cho nên ông chú ông này nó đi kiếm ông đó, bởi hồi nào giờ nó không biết thuốc bắt, bây giờ nó làm thuốc bắt là nó là tu thần tiên rồi mà chú mới học. Chứ ông nó sẽ học.
Cái thể xác thì nó vẫn là còn, nhưng mà cái linh hồn nó thay đổi.
Nó thay đổi.
Cái thể xác nó là tạm bỡ bỡ.
Để cho cái... Nên giờ không biết cái vụ bán thịt heo rồi, không biết.
Thể xác nó chỉ là một cái dụng cụ.
Thế nên ở Việt Nam nó nhiều lắm. Cái chuyện mà anh nói hay là bên Tây nó đăng này kia nọ, chuyện tầm thường ở Việt Nam rất nhiều. Tại mình không có gom góp. Sau cái giải phóng này nó có nhiều cái chuyện lạ kỳ lắm mà báo chí nó không cho đăng.
Vì bây giờ mà có đâm ra nữa thì là chính phủ bảo là phao tiêu dùng đảng.
Cũng như tôi ở Vĩnh Trạch đó, người ta cho người bà con của chị nó ở gần cái xóm tôi ở. Tới chị nói nữa, bà con đẻ đứa nhỏ, xíu nằm đó. Rồi cái thằng anh đó, nó đi ngang thấy con mắt thằng nhỏ như người lớn vậy, dòm đó. Thằng kia nó cũng trực dòm. Dòm mà hồ cái mặt thằng nó hồng hào lên. Nó nói mấy câu là quốc khai dân an. Anh nó mất hồn, trời ơi mày, chưa biết ăn mà sao lại mày biết nói, nó tri hô lên cả làng xóm tới bao giờ, ai cũng vô dồn thằng nhỏ, mà thằng nhỏ nó bây giờ nó khác, ăn cái giờ ăn giờ ngủ, có nó như người lớn, không đúng giờ không ăn mà ăn nghiêm chỉnh như người lớn, nhưng con nít nằm lại đó có đi. Mà nó chỉ có nói mấy câu quốc thái dân an rồi tới bây giờ không có nói nữa. Bây giờ mẹ nó phải đem dâu cho khác đông người ta tới. Cái đó là một trong nhiều việc đã xảy ra.
Thưa thầy, còn cái vụ mẹ Fatima ở cầu
Ngọc. Khóc.
Ở cầu Ngọc.
Có. Đó đông lắm, đông người ta đi đó.
Lúc bây giờ thầy có ở nhà?
Có.
Sau với... Nó đã xảy ra sau 75
sau giải phóng
thì cái chuyện này có không?
Có sự thật đông lắm. Rồi có một cái kia là đức mẹ đàn ông, xác đàn ông mà mẹ khóc ngày khóc đêm, ngồi ngoài đồng ngoài ruộng phơi nắng mưa ngồi đó không có vô nhà. Cái viện đó, cái viện mồ côi nuôi con nít. Bây giờ cộng sản cũng chiếm đóng nhưng mà chưa thấy làm gì, cũng vẫn để nuôi. Rồi thấy mẹ cũng ngồi khóc, khóc hoài thôi, khóc ngày khóc đêm ngồi khóc hoài. Ngồi mà đông cấm, mới vô nhà mà xác đàn ông. Ngồi chứ không được nằm, ngồi gục đầu khóc.
Thế thưa thầy, những cái chuyện mà xảy ra như thế, như là đức mẹ Fatima, rồi... xác mẹ đàn ông, thì giật là những cái chuyện các ngài xuống giật có vẻ bi quan chứ không phải không có mặt
thấp để cảm động người ta để thì người ta tu. Bi quan là linh căn xuống thế gian sa mê trầm tục không biết tu hành là cái gì, mà hướng về sát phạt không, cho nên ngài khóc để cảm động lòng người.
Đấy thì là thầy nghĩ nói một cái có cái tầm mức về nhân loại cao rộng hơn. Có thể nghĩ rằng là những cái đức mẹ hay là đức mẹ ấy là nông và Fatima chẳng hạn khóc ròng là vì thương người, thương cái người Việt Nam không?
Không phải, phải cảm động lòng người, cảm động người Việt Nam để cho nó tu càng sớm càng tốt, bởi vì cái thiên cơ này chỉ có người tu mới xây dựng trở lại được. Nếu mà không tu á thì cái sự sát phạt gia tăng cường độ.
Thế thưa thầy, nếu mà thầy nói bạn là để cảm động người Việt Nam, thế tức là người Việt Nam ở phía Nam tội lỗi nhiều, cho nên mà phải cảm động
người Việt Nam ở xứ Nam hiếu tu, dễ dạy tu.
Cái gì mà thầy nói là phải, nhưng mà nếu mà nói chuyện về so sánh giữa Nam và Bắc thì ngoài Bắc không có tu mà trong Nam thiếu tu.
Phải, ở ngoài Bắc là khi thuộc về phần hồn á,
con thú lên bào thai kỳ này rất nhiều.
Thì có phải là thầy vừa nói được là vì trong nam thiếu thu cho nên các ngài mới hiện xuống. Nhưng mà nếu mà so với ngoài Bắc thì ngoài Bắc không có thu. Thì ta làm sao các ngài không hiện xuống ngoài Bắc?
Bởi vì nó là con thu lên nhiều hơn. Nó không có cái tâm linh. Cho nên kỳ này ngài mới dọn một số ở ngoài Bắc vô. Người nào mà có tâm linh mà mua vô đây ngộ đạo đó, có thể giáo dục nó được. Cho nhiều người vô miền Nam rồi người ta xin đi tu à, ta vô chùa người ta làm cái gì bất cứ mọi giá người ta đi tu.
Thầy nói vậy là cái thú lên làm người, nghĩa là những cái một đa số những cái người ngoài Bắc tức là mang cái thần hồn của xác của thú,
của thú nhiều
mà, thành ra nó độc ác quá.
Độc ác. Nếu mà những người ở trong Nam được vô trong Nam rồi thì nó khác.
Nếu
cũng là người Bắc nhưng mà nó vô trong Nam rồi nó khác. Nó đổi hết.
Thì nó đã đi vào được. Có
cái
dịp
tâm
may,
linh nó mở rồi.
Dịp may để mới nhìn thấy.
Cái tâm linh nó mở rồi.
Thế nhưng mà
một số người hiện tại ở ngoài Bắc đó, nói gì nó không hiểu rồi. Nó khó hiểu lắm. Nó không hiểu, không biết cái tu gì.
Tại sao các ngài sao không vào những cái chỗ ấy để mà nếu mà nói chuyện tương đối thì cái người ngoài Bắc nên cần phải giác ngộ hơn người ở trong Nam. Dù sao chứ nữa người trong Nam còn chỉ có thiếu tu thôi, chứ ngoài Bắc còn không có tu. Thì cái dân ngoài Bắc cần phải tu, cần phải huấn luyện để mà tu nhiều hơn là cái
không, nó chưa có trình độ tu. Cái tu nó chưa có trình độ làm sao vậy nó tu. Nó phải qua một cơn chết chóc rồi mới tin tới, mới cảnh giác được. Rồi bây giờ chưa. Ngoài Bắc rất nhiều.
Thì cái thì là ai trên thực tế, một khi mà đã theo Cộng sản rồi thì con mắt nó mù quáng. Nó không hiểu một cái gì là lẽ phải. Nó chỉ có một con đường đi thì cũng như con ngựa mà nó hai bên nó đây. Nó
mất tâm linh.
Nó không mắc có tâm hiểu linh. Một cái gì hết.
Nó mất tâm linh mà anh nói về tâm linh nó không hiểu. Chứ không phải nó không muốn nghe. Nó không hiểu.
Nó không thể hiểu nổi.
Okay. Cho nên trong này miền Nam cũng có những người ở miền Nam trước kia, bây giờ họ đi ra miền Bắc họ phục vụ. Nhưng mà những người đó có tu, cũng gỡ một số ra người đó để dạy người ta tu. Chính những người đó có gặp tôi, họ đi chiến đấu 30 năm, nhưng mà tâm họ vẫn tu. Từ vô, họ thấy pháp đi vô vi này, lúc thời chiến, ở ngoài Bắc họ đã nhận được cái tài liệu này. Người nhà xé từ tấm gửi đi, tiếp tu. Rồi vô đi thăm thôi. Và anh ấy từ ngày biết được cái pháp này, con người ấy được tráng kiện. Và nhắm mắt cũng thấy sáng. Thành ra vô kiến diện thăm tôi. Và anh nguyện sẽ cố gắng cứu đồng bào ngoài đó. Tùy duyên. Bởi vì y cũng cán bộ cao cấp. Y mới ở cao cấp đối với dịch kinh tế mới đó thôi. Đó. Thế nên y có thể phổ biến được. Y là người Bạc Liêu, nhưng mà ngày nay nói tiếng Bắc rồi, đi mấy chục năm.
Gia đình mình
nói tiếng Bắc, nhưng mà y tu, không phải như những người bố khác. Thành ra anh vô gặp, xin gặp tôi, để nói y câu trước khi đi về Bắc. Có một phần, không có thể thất thầy một phần.
Như thế thì mãn đời họ vẫn trẻ sẽ là không phải thế.
Hả?
Nếu như thế thì họ mãn đời họ vẫn là
không phải thế. Họ phải qua một cơn đau đớn rồi cái tâm linh của họ vững lên một chút rồi họ sẽ tiến qua lần nữa. Cho nên phải nhiều kiếp. Cái ngày nay mà chúng ta ngồi mà biết nghe đạo pháp và đã khổ nhiều kiếp trước y. Đâu phải là mình sung sướng trước y đâu. Mình cũng bị khổ trước y. Mà y mới lên thì y phải chịu khổ giai đoạn này. Thì qua những giai đoạn sau y được nhẹ nhàng. Nó cái chương trình nó phải học vậy. Cũng như anh nói như là muốn xây cho ra bột trắng thì qua nhiều máy xây, nó bắt buộc phải vậy. Cái đó là định luật, không có thế nào chối cãi hay là ai giúp cho ai được hết, không được.
Cũng như này có chơi dao
cũng mình ngày này. Nay được ngồi đây nhẹ nhàng nói chuyện là mình đã cũng khổ trần ai rồi, chứ không phải mình bảnh người ta đâu. Qua bao nhiêu sự đau
mà đã được những cái tinh hồn mà nó như là thú vật như thế, tức là tu ở một cái mức nó kém hơn nó mới thành thú vật. Thì liệu có thể mình giác ngộ những cái linh hồn là thú vật
có, nó có những cái trình độ giác ngộ, lấy chiến tranh để giác ngộ đó.
Nhưng mà ví dụ như thầy chẳng hạn, hay là những các đấng thiên linh có thể nào mà giải đáp hay là dìu dắt họ vào con đường?
Nó phải học qua cái khoa đó, dùng chiến tranh để giác ngộ đó. Cho nên chiến tranh đánh ào ào mà người Việt Nam có kẻ bị và người không, anh thấy không? Chứ đâu phải là người Việt Nam hết thảy bị trong chiến tranh, thấy không? Bây giờ nói là chiến tranh 30 năm mình cũng có phần, tôi là Việt Nam chiến tranh 30 năm mà anh giữ được mấy ngày chiến đấu, cũng khó, không có cái phần đó. Còn cái thứ kia nó trốn đi đâu nó cũng gặp chiến tranh.
Tức là những cái tâm hồn hãy còn ở một cái mức là hãy còn là thú vật, thì tự nhiên nó phải học hỏi đấy, với lại những cái kinh nghiệm nó thì xuống là thú vật. Rồi nó sẽ vì những cái kinh nghiệm đau đớn của nó sẽ tiến lên,
nó trưởng thành đó, luôn luôn trưởng thành trong đau đớn. Anh thấy không, con người khôn ở thế gian trưởng thành trong đau khổ. Nhiều người quá, này nay tôi có sự nghiệp, trước kia tôi cũng khổ, tôi cũng đói lên đó xuống, tôi trưởng thành trong sự đau khổ.
Cái thì nó là đúng với lại cái bệnh của thiên nhiên.
Vậy đó.
Ví dụ như muốn học, muốn kết quả muốn công việc gì cả, thì phải bao nhiêu lần thất bại.
Phải rồi.
Không phải là tự nhiên mà phải ra một cái mà có thể
phải
có kết quả được. Cái này là thiên nhiên.
Cho nên mình hiểu được cái đó thì mọi thứ đều có sự an bài của nó. Còn cái phần gì thiên liên giúp đỡ thì lúc nào cũng giúp đỡ thôi. Mặt trời rọi cho tất cả, đâu phải rọi một căn nhà này bỏ căn nhà kia. Nhưng mà căn này nó không chịu mở cửa sổ, nó làm sao có mặt trời. Thì chờ nó thức giác, nó thấy rằng ánh nắng của mặt trời là giá trị đối với căn nhà nó mở ra, nó tiếp đón. Thì trong nháy mắt nó được hưởng sự sung sướng đó.